sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 4 tháng 8 năm 2013 và cũng là chương trình lần thứ 612 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay: hai ý nguyện của Đức Thánh Cha Francisco, câu chuyện tình yêu hóa giải hận thù, bài suy niệm tự do tôn giáo ở Hoa Kỳ bị lâm nguy, phần chia sẻ cảm nghiệm của chị Hồng Phúc về cuộc sống đạo, thông báo và kết thúc phát thanh.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị hai ý nguyện của Đức Thánh Cha Francisco. Ý nguyện thứ nhất là cầu cho giáo hội rải rác khắp thế giới và ngày hôm nay được liên kết với nhau trong việc thờ lạy mình Thánh Chúa. Xin Chúa ban cho giáo hội luôn vâng phục lắng nghe lời Chúa để xuất hiện trước mặt thế giới ngày càng xinh đẹp, không vết nhăn và tì ố, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Qua việc loan báo trung thành, ước gì lời cứu độ của Chúa tái vang dội như lời từ bi và thúc giục các tín hữu tái dấn thân trong tình thương để mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho đau khổ và tái lập niềm vui tươi và thanh thản. Ý nguyện thứ hai của Đức Thánh Cha đề nghị là cầu cho những người ở các nơi trên thế giới đang chịu đau khổ vì những thứ nô lệ mới và các nạn nhân của chiến tranh, của nạn buôn người, buôn bán ma túy, phải làm việc như nô lệ, cầu cho các trẻ em và phụ nữ đang phải chịu mọi hình thức bạo hành. Ước gì tiếng kêu cứu âm thầm của họ được giáo hội tỉnh thức, lắng nghe, để giáo hội ngắm nhìn Chúa Kitô chịu đóng đanh, nhưng không quên bao nhiêu anh chị em bị bỏ mặc cho bạo lực. Ngoài ra, chúng ta hãy cầu cho tất cả những người ở trong tình trạng kinh tế bấp bênh, nhất là những người thất nghiệp, người già, người nhập cư, người không gia cư, các tù nhân và những người đang bị gạt ra ngoài lề xã hội. Ước gì kinh nguyện và hoạt động tích cực của Hội Thánh an ủi và nâng đỡ họ trong hy vọng, là sức mạnh giúp họ can đảm bênh vực phẩm giá con người.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Tình yêu hóa giải hận thù và qua phần trình bày của
Bích Thủy
và Kim Hà. Dưới đây là một chứng từ đã được cha Âu Tinh, linh mục dòng Tên, thuộc Trung tâm Truyền giáo cho người Việt tại Đài Loan, trưng dẫn trong bài giảng về Thiên Chúa Ba Ngôi, ngày 18 tháng 6 năm 2000. Tôi may mắn có được tất cả những điều tôi ước ao để được hạnh phúc, gia đình hòa thuận, yêu thương, nhiều bạn bè, nhiều sinh hoạt, nhiều cơ hội đi đây đi đó, tham gia đủ các môn thể dục thể thao, tham dự những buổi hòa tấu dạ hội, và còn tích cực hoạt động giữa những nhóm sinh viên. Với tôi, Thiên Chúa có đó, nhưng chỉ khi nào cần, tôi mới chạy đến với Ngài. Bình thường tôi quên Ngài để lo chuyện riêng của tôi. Thế rồi một hôm tôi được một người bạn thân rủ đi dự cuộc họp của phong trào hiệp nhất thế giới của giáo dân. Chính ở đó tôi khám phá ra Thiên Chúa là tình yêu. Ngài thương tôi trong tình trạng hiện có của tôi. Chính tôi có thể yêu thương đồng loại bằng tình thương của Ngài. Thế là cuộc mạo hiểm mới bắt đầu để sống tin mừng, khởi sự với những người trong gia đình tôi.
Lần đầu tiên tôi gặp ông nội tôi khi tôi 18 tuổi. Lý do vì ông nội tôi đã bỏ rơi bà tôi trong cảnh tay xách nách mang, gồm tất cả 5 người con, mà bố tôi là con lớn nhất. Gia đình tôi chẳng bao giờ nhắc đến nội. Tôi hiểu, đó là để tránh gợi lại nỗi đau xót cho gia đình. Nhưng càng sống tin mừng, tôi càng cảm thấy phải tỏ lòng yêu thương nội. Tôi thật sự bị sốc khi tới thăm ngôi nhà của nội, mà chỉ thấy nội cất nơi tủ chè có một cái đĩa, mỗi cái xiên và một chiếc muỗng. Như vậy là nội chỉ có một mình, sống như thể bị chôn vùi trong viện dưỡng lão. Tôi thực không hiểu được tại sao gia đình tôi là người Công giáo mà lại xử đối với nội tôi như thế, nhưng tôi không dám nghĩ thêm gì nữa để khỏi phê phán một ai. Tôi tiếp tục một mình đến thăm nội, một mình ra sức an ủi nội trong cảnh cô đơn, bóc trái cam như nội thích, cắt miếng thịt cho vào miệng nội, thỉnh thoảng mua cho nội chai rượu nho, dắt nội đi dọc theo hành lang và mang quần áo của nội về nhà giặt giúp. Từ từ và cố gắng, hai ông cháu tôi đã hiểu nhau và chia sẻ cho nhau cả những gì thâm sâu tận đáy lòng. Ít lâu sau, tôi cảm thấy tình cảm ấy lan rộng ra trong gia đình tôi.
Khi nội chết, tôi không có mặt ở nhà, nhưng nội đã không ra đi một cách đơn độc, vì các con cháu của nội đều tới thăm viếng, và đặc biệt có một người nhiều năm đã muốn dứt bỏ, không muốn lui tới với nội, thì nay đã ở lại với nội tới giây phút cuối cùng. Riêng tôi còn có những biến cố khác nữa đẩy tôi vào sâu hơn cuộc mạo hiểm cho tin mừng. Hôm đó tôi đang ngồi học thì thình lình xảy đến một cơn động đất dữ dội. Tất cả vùng đất tôi đang ở đều rơi vào cảnh hoang tàn. Cả một loạt phố phường, đồi núi bị sập. Trong đó ngôi nhà tôi đang ở cũng cùng chung một số phận. Tôi thoát chết. Nhưng người em gái sinh đôi của tôi thì không biết số phận ra sao.
Ngày hôm sau, khi xảy ra cơn động đất, tôi đã uổng công đi tìm em tôi, dọc theo hành lang nhà thương, nơi những người bị thương nằm la liệt. Em tôi không có ở đó, nhưng đang nằm ở giữa những người đã chết. Hai anh em từng sống gắn bó với nhau từ ngày còn trong dạ mẹ. Nay em tôi không còn nữa, sao tôi có thể đứng vững được? Tôi chỉ còn có thể cậy dựa vào Chúa và tình yêu của Ngài mà thôi. Vậy tôi đã xin Chúa dừng để trái tim tôi đập một cách uổng công vô ích, đừng để tôi từ khước, không đáp trả lại tình yêu Ngài. Do đó, tôi đã quyết định tình nguyện đến Liban từ 9 năm, để phục vụ, cũng là để làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa. Giữa một thế giới còn đầy hằn thù, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban con một Ngài. Chỉ có nơi tình yêu bền vững đó, tôi mới tìm lại được ơn bình an để làm chứng cho Chúa.
Thưa quý thính giả, Radio Giờ Của Mẹ xin được trích đăng bài viết Tự Do Tôn Giáo Ở Hoa Kỳ Lâm Nguy Thật Sao của tác giả Trần Mạnh Trác và qua phần trình bày của Kim Hà. Ngày thứ Bảy 21 tháng 6 vừa qua, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã bắt đầu chiến dịch 2 tuần tranh đấu cho tự do tôn giáo tại Hoa Kỳ năm 2013. Đức Tổng Giám mục Laurie, Chủ tịch Ủy ban Tự Do Tôn Giáo của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, chủ tọa thánh lễ khai mạc tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Lên Trời ở Baltimore, Maryland. cảnh báo rằng chính quyền đang nỗ lực hạn chế các hoạt động đức tin và tín ngưỡng. Ngài tuyên bố mạnh mẽ, Tê-gia đang lấy đi những gì thuộc về Thiên Chúa. Tự do tôn giáo đang lâm nguy ở Hoa Kỳ sao? Theo lời của linh mục tiến sĩ chính thống giáo Chad Hatfield, viện trưởng viện thần học Vladimir Orthodox ở New York, thì thực tế này đơn giản đến không thể ngờ được, vì vậy mà chúng ta đã không nhìn thấy dấu hiệu của nó. Theo Rabbi Cohen, một giáo sĩ Do Thái giáo tăm tiếng ở Chicago, thì những quy định mới đây của chính quyền không chỉ làm tổn thương cho tổ chức tôn giáo mà thôi, mà còn làm tổn thương đến vai trò của tôn giáo trong xã hội. Bà Sheikha Ramai Joseph, một thần học gia của Hồi giáo và là một trong những sáng lập viên cho Hiệp hội Phụ nữ Hồi giáo trong Đại hội Tự do Tôn giáo Mỹ, đã lên tiếng tố cáo những viên chức trong chính quyền hiện tại là những nhóm nhỏ đang cố gắng để ra lệnh những gì là tôn giáo, và các nhóm nhỏ ấy đang cố tình xâm phạm vào quyền của người dân muốn duy trì bản sắc tôn giáo và việc thực hành đức tin riêng của mình. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta vẫn thấy các tôn giáo dựng nhà thờ, lập trường học, xây nhà thương và không hề bị cản trở việc đi dự lễ, đọc kinh. Vậy thì tự do tôn giáo đang lâm nguy ở chỗ nào? Nhiều lắm chứ. Xin đan cử một số thí dụ vừa xảy ra cho Công giáo trong năm vừa qua mà thôi. Những tổn thất. Thứ nhất, tất cả các cơ sở bác ái của Công giáo về chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mồ côi ở Boston, San Francisco, District of Columbia và tiểu bang Illinois đã phải đóng cửa vì bị thu hồi giấy phép hoặc bị loại ra khỏi hợp đồng của chính phủ, bởi vì những cơ sở từ thiện ấy từ chối đặt con nuôi với các cặp vợ chồng đồng tính hoặc chưa lập gia đình. Thứ hai, một số tiểu bang đã ban hành những luật lệ cấm những gì mà họ cho là chứa chấp những người nhập cư lậu. Vậy tất cả các cơ sở bác ái Kitô giáo đang cung cấp dịch vụ khẩn cấp cho những người sa cơ lỡ vận, vì không bao giờ điều tra tông tích và tôn giáo của nạn nhân, cho nên sẽ một ngày nào đó trở thành đồng lõa tội phạm. Theo những tin bị lộ về vụ bê bối của Sở Thuế IRS, thì nhiều hiệp hội phò sự sống và bảo vệ hôn nhân của Công giáo đã bị Sở Thuế làm khó dễ nhiều năm về đơn xin tình trạng phi lợi nhuận. Cho đến nay một số vẫn chưa có giấy phép. Ngoài ra có một số giáo sư đại học Công giáo đã bị quấy nhiễu, thí dụ như bà giáo sư xã hội học Anne Hendershot tiết lộ rằng bà đã bị Sở Thuế điều tra sau khi viết một bài chống phe Công giáo giả ủng hộ Tổng thống Obama. Việc điều tra hỏi cung của Sở Thuế làm cho bà nhột chí và không dám viết thêm bài phê bình chính sách của chính quyền nữa. Thứ tư, một thẩm phán ở New Jersey đã phán quyết rằng một nhà thờ Methodist vi phạm pháp luật khi từ chối không cho hai phụ nữ tổ chức lễ cưới dân sự trong khuôn viên nhà thờ. Cũng thế, tại Hawaii, đang có một đơn kiện giáo hội Công giáo từ chối làm lễ hôn phối đồng tính trong nhà thờ. Thứ năm, địa phận Công giáo Cincinnati, Ohio đã bị phạt 170.000 vì sa thải một giáo sư của trường Công giáo, vì lý do cô giáo viên này độc thân mà lại mang thai do thụ tinh nhân tạo, một hành động đi ngược với giáo huấn của Công giáo, mà khi xin việc cô ta đã ký kết tuân theo. Lý do địa phận bị phạt là do luật cấm phân biệt đối xử với người đồng tính. Đây là vụ kiện thứ hai mà địa phận bị kiện vì sa thải giáo viên không tuân giữ những cam kết với luật Công giáo. Thứ sáu, thành phố New York đã thông qua một chính sách cấm nhà thờ The Bronze Household of Faith và các nhà thờ khác thuê trường công lập vào cuối tuần để làm việc thờ phượng. Trong khi đó thì các tổ chức phi tôn giáo vẫn có thể thuê trường trong những công việc khác. Tranh tụng trong trường hợp này hiện đang tiếp tục. Thứ bảy, dịch vụ giúp người tị nạn và di cư của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã bị loại ra khỏi hợp đồng với chính phủ Hoa Kỳ, mặc dù là cơ quan có điểm cao nhất, vì chính quyền mới đây đưa thêm một điều lệ mới là bắt buộc cơ quan này phải cung cấp hoặc giới thiệu những dịch vụ phá thai. Thứ 8, Đại học California Hastings College of Law đã khai trừ Hội luật gia Kitô hữu, từng hoạt động 100 năm bởi vì điều lệ của tổ chức đòi hỏi người lãnh đạo phải là một Kitô hữu và không có những hoạt động tình dục ngoài hôn nhân. Thứ 9, một số tài liệu huấn luyện của quân trừ bị Hoa Kỳ đã liệt kê Công giáo Tin lành là những tổ chức cực đoan giống như Al-Qaeda, Hamas và KKK, và cảnh báo quân nhân nhiều hậu quả nghiêm trọng nếu trở thành hội viên hoạt động của những tổ chức đó. Văn phòng tuyên úy Công giáo đã phản đối lên Bộ Quốc phòng. Những bằng chứng nêu trên cho thấy hình thức cấm đạo ngày nay tuy không còn là cảnh thịt nát đầu rơi như ngày xưa, nhưng hậu quả thì thảm khốc hơn nhiều, bởi vì như linh mục tiến sĩ chính thống giáo Chad Hatfield đã nhận định là thực tế này đơn giản đến không thể ngờ được. Thực tế mà ông ta nói ở đây chính là dùng những luật lệ và chính sách với những danh xưng rất kêu và mị dân để như một viên thuốc bọc đường đưa những loại thuốc độc vào phá hoại cơ thể của giáo hội. Những viên thuốc độc, thí dụ quan niệm về diễn văn thù hận, bề ngoài là ngăn ngừa sự gieo rắc thù hận trong xã hội, nhưng đã gây ra không ít các vụ kiện cáo, cho rằng giáo huấn về tính dục của giáo hội Công giáo là loại diễn văn thù hận vì chống lại khuynh hướng tình dục của người đồng tính. Nếu một ngày nào đó một vụ kiện nói trên được thưởng tiền phạt, thì trong tương lai sẽ có nhiều linh mục, giám mục, giáo viên và giáo sĩ bị lôi ra tòa vì tội hận thù. Hãy tưởng tượng hàng trăm nhà thờ bị phạt vạ mỗi nơi vài trăm triệu, thì tương lai của giáo hội Mỹ sẽ đi về đâu? Thí dụ luật bình đẳng hôn nhân, bề ngoài là bảo vệ nhân phẩm cho người đồng tính, nhưng hậu quả thi hành thì là việc đóng cửa tất cả các cơ quan bác ái xã hội của Kitô giáo như đã kể trên. Và rất có thể các nhà trường tôn giáo cũng sẽ rơi vào con đường u tối của địa phận Cincinnati trong nay mai. Thí dụ sắc lệnh y tế sắp được thi hành, bề ngoài là bảo đảm một mức tối thiểu về y tế cho mọi người, nhưng hậu quả sẽ là việc đóng cửa hoặc tách ra khỏi giáo hội tất cả các trường đại học và bệnh viện Công giáo vì sự ép buộc phải cung cấp bảo hiểm các loại thuốc ngừa phá thai. Đức Tổng Giám mục Lori giải thích rằng giáo hội không phải là một vị thiên thần có hai cánh, một cánh bên phải là đức tin và tế tự, và bên trái là dịch vụ bác ái. Nhưng Ngài nói giáo hội chỉ là một, những gì chúng ta tin và thờ phượng đưa tới những việc làm công cộng. Những việc làm trong lĩnh vực giáo dục, y tế và bác ái không phải là một chi nhánh biệt lập của đức tin Công giáo. Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh, nhưng các hoạt động này là một phần của di truyền mà chúng ta lãnh nhận khi chịu phép rửa tội, làm người Công giáo. Vậy thì không đáng ngạc nhiên khi chúng ta phải rùng mình và phản ứng mạnh mẽ trước việc chính phủ cố gắng cắt hoặc thái mỏng giáo hội của chúng ta bằng cách dùng pháp luật và chính sách để tách biệt nhà thờ ra khỏi các cơ sở từ thiện, y tế và giáo dục, tạo ra một loại bảng ghi điểm để phân định một cơ sở nào đó là bằng hay ít tôn giáo hơn một nhà thờ. Nhu cầu củng cố niềm tin trong hành vi vi phạm tự do tôn giáo, chính phủ của chúng ta là không chỉ lấy những gì thuộc về Thiên Chúa, họ cũng lấy từ những gì thuộc về phẩm giá con người và công ích. Làm suy yếu tự do tôn giáo thì tất cả các quyền của con người sẽ bị rủi ro. Đức Tổng Giám mục cũng giải thích rằng việc duy trì tự do tôn giáo là quan trọng không chỉ cho các Kitô hữu ở Mỹ, nhưng cho tất cả các tín hữu của tất cả các tôn giáo trên toàn thế giới. Chúng ta tiếp tục sống trong thời đại của các vị tự đạo. Khi khi các tín hữu, không chỉ riêng Kitô hữu mà thôi, đang bị bách hại vì tuyên xưng và thực hành đức tin, khi họ bị tra tấn và giết chết chỉ vì họ là một tín hữu ở những nơi như Iran, Iraq, Trung Quốc và Nigeria. Vậy thì việc tranh đấu cho tự do tôn giáo tại Hoa Kỳ không chỉ là cuộc tranh đấu cho chúng ta mà thôi, nhưng còn là một trách nhiệm giữ vững niềm tin để mang lại hy vọng cho các nơi khác. Chúng ta hãy giữ cho ngọn lửa đức tin và ngọn lửa của tự do bốc cháy, không chỉ dành cho thế hệ con em và thế hệ cháu chắt, nhưng cũng vì lợi ích của các tín hữu đang bị bắt bớ. Họ là những người đang nhìn về vùng đất rộng mênh mông và hình thức chính quyền của chúng ta như một ngọn hải đăng của hy vọng. Phần chia sẻ cảm nghiệm của chị Hồng Phúc về cuộc sống đạo.
Người đại hàng thì mới đến nhà thờ em, thì em mới, tại vì có những ở trong thánh lễ đó có những cái chỉ dẫn là đọc sách thánh nào hoặc là hát cái bài nào như thế nào thì ở trên bảng, thì chị không biết dùng cái đó, thì em mới cắt nghĩa cho là như vậy. Em mới hỏi chị ở đâu mà tới. Chị bảo tôi ở nhà thờ Saint Cecilia, tôi đi chầu Chúa every day, mà hôm nay tôi không hiểu tại sao mà nhà thờ đóng cửa thì tôi đến đây. Thế khi mà em bảo có nhà thờ tôi là 24/24 là có exposition, thì chị ta đi vô, chị ta ngây ngất lắm, bảo wow, tức là người ta chầu Chúa mỗi ngày mà hôm nay nhà thờ đó bị đóng cửa bằng cách nào đó không biết, tìm nhà thờ khác để đi chầu với Chúa cái giờ đó.
Tốt lành hơn
đó, hai vợ chồng đại hàn. Mình thấy đấy là những cái bài học mình thấy hàng ngày
đó. Thì cái anh này, anh cũng lớn tuổi rồi, anh 74 à, anh lo ban ngày đó, vì ngày xưa anh là CPA, là accounting á, anh lo mấy cái hội thiện á, anh lo thì giấy tờ mà anh nhiều hội thiện lắm, anh lo xong cái thì anh nói mỗi ngày anh làm đến 12 giờ khuya, xong xuống nằm được khoảng độ 2-3 tiếng là từ 3 giờ sáng là anh đã có mặt ở nhà thờ Thánh Linh để chầu. Tối thứ sáu đó qua dạng ngày thứ bảy đó thì anh nói cái giờ đó không có ai sign up để mà chầu, tại cái giờ 3 giờ là người ta ngủ ngon lắm. Mình có thể thức đến 12 giờ chứ mình không thể nào thức.
Giờ đó là giờ Chúa chúc phúc nhiều lắm.
Tới anh nói là anh đi, anh ấy luôn luôn gặp một cái bà Mỹ đó, bà vào đó bà chầu Chúa, nhưng mà bà vào đó để bà ngủ trước mặt Chúa. Nhưng mà cũng có hai người đỡ sợ hơn là ở một mình. Vậy cái mình phục quá, mình nói anh đã tuổi già rồi, 74 rồi, đâu phải trẻ đâu, mà còn mỗi một tuần đi tới gặp Chúa vào cái giờ mà không có ai á, mình thấy đó là những gương sáng để mà học á.
Nhưng mà nhà thờ em á có một cái bà người Phi, bà gầy lắm chị ạ, bà lại còn còng nữa. Ngày nào bà cũng đi chầu Chúa buổi chiều, bà có một cái gối và một cái chăn. Khi bà ấy đứng, khi bà ấy quỳ, khi bà ấy ngồi trên ghế, khi bà ấy ngồi dưới đất, tức là đại khái là cái body nó bị rất là nhức mỏi rồi, thì tìm đủ mọi cách cái position để mà comfortable để mà chầu Chúa.
Ở trong sách mình đọc á thì là cái phương cách mà cầu nguyện mà Chúa thích nhất là potas, tức là nằm và giang tay
bỏ ra
như
bỏ
thánh
ra.
Giá đó, sấp mặt xuống, nằm thẳng như cây thánh giá vậy đó. Chúa thích như vậy rồi. Cho nên cách cầu nguyện nào cũng tốt, nhưng mà cách cầu nguyện mà Chúa thích nhất thì Chúa cho nhiều ơn hơn. Nếu mà được ở với Chúa mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Giao thừa hoặc là những ngày trước Tết thì các nhóm họp lại từng nhóm một, xong rồi rủ nhau là countdown vào ngày giao thừa của Mỹ hay của Việt cũng vậy. Như người khác á, họ đi tới vũ trường để họ countdown, nhưng mà những nhóm mà công giáo á, thì họ lại tìm đến với nhau và họ đi chầu thánh thể với nhau, họ đọc kinh chung với nhau và họ countdown với Chúa. Mình cảm thấy chẳng hạn như họp nhau lại cái mình đọc kinh rồi mình dâng lời nguyện tự phát á, tự nhiên mình cảm thấy trong lòng rất là ấm áp và bình an, và mình cảm thấy đó là hạnh phúc,
tại vì mình gần với Chúa rồi, chúng mình ở với Chúa mà
thấy hạnh phúc. Mà cái hạnh phúc đó thế gian không cho mình được, mà tiền bạc cũng không mua được, mà chỉ có con cảm tạ Chúa đã cho con trở thành con cái của Chúa, là người công giáo, để có thể sống gần gũi với Chúa và rước Chúa mỗi ngày. Mình nói lại Chúa, con rước Chúa mỗi ngày, cũng xin Chúa biến đổi con để mỗi ngày con trở nên tốt hơn, chứ không phải là rước Chúa là một cái thông lệ.
Chị, khi mà vị linh mục giơ tay lên chiên bánh và rượu đó, thì ngài cầu xin Đức Chúa Thánh Thần phải, bởi vì Đức Chúa Thánh Thần là đấng ban sự sống đúng không, thì xin Chúa biến đổi cái bánh và cái rượu này trở nên mình và máu Thánh Chúa, xin Chúa cũng biến đổi con để nên giống Chúa hơn mỗi ngày. Chỉ biết rằng mình đang sống ở giữa thiên đàng trần gian mà, phải không?
Đúng rồi
đó, không đâu xa, chỉ muốn con đọc kinh kính mừng thôi. Thì mẹ nói là khi các con đọc kinh kính mừng Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay, và trong giờ lâm tử amen, thì khi con mẹ con gọi mẹ, mẹ tới ngay bên cạnh con rồi. Thì khi mà Đức Mẹ đi đó, thì có Chúa Giêsu đi theo không? Con đi đâu thì mẹ đi đấy, phải không? Mẹ đi đâu thì con đi đấy. Và Chúa Giêsu là ngôi thứ hai, trời ba ngôi là đi với ngài rồi, phải không? Đức Chúa trời ba ngôi, thì khi mà ngài đi đâu thì cả triều đình thần thánh cũng đi thấy tới, thì có phải là mình đang sống ở giữa ở thiên đàng trần gian không? Thế cho nên khi mà mình hiểu được như vậy rồi, thì mình đọc kinh, mình cầu nguyện một cách say mê dễ dàng.
Đức Mẹ cũng nói nữa là cái mẹ thích kinh truyền tin lắm, họ nói là một ngày nên đọc ít nhất là 3 lần,
6 giờ sáng
là để kính Chúa Cha, đúng rồi, 12 giờ trưa để kính Chúa Giêsu và 6 giờ chiều để kính Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa Ba Ngôi. Và khi mà mình đọc cái lời truyền tin, nó là Đức Mẹ ở ngay bên cạnh mình liền. Đức Mẹ rất thích kinh truyền tin, tại vì đó là mầu nhiệm nhập thể ngay đó.
Người ta mới nói là vô tri bất mộ, mình không biết, mình không có yêu được.
Cảm tạ Chúa.
Thư mời của gia đình Đan Viện Sito Thánh Mẫu Thiên Phước xin kính mời quý hội viên, quý ân nhân và quý thân hữu đến tham dự thánh lễ tạ ơn và mừng bổn mạng hội gia đình Sito Thánh Mẫu Thiên Phước được cử hành vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 4 tháng 8 năm 2013 tại Trung tâm Công giáo Việt Nam Santa Ana do Linh Mục Doan Kim Khẩu Nguyễn Văn Nam chủ tế. Chủ đề chia sẻ Đức Maria Trinh Nữ Vương. Sau thánh lễ có tiệc trà và sinh hoạt văn nghệ, quý vị cũng sẽ được tặng CD Dấu Ấn Tình Yêu số 8 của Linh Mục Nhạc sĩ Ân Đức, đan sĩ dòng Sito Thiên Phước với chủ đề Vui Mừng và Hy Vọng. Ban tổ chức rất vui mừng và hân hạnh được đón tiếp quý vị cùng gia đình và thân hữu tham dự. Trân trọng kính mời Linh Mục Doan Kim Khẩu Nguyễn Văn Nam và Ban điều hành Hội Gia đình Sito Thánh Mẫu Thiên Phước kính mời. Nếu quý vị cần liên lạc xin vui lòng gọi số phone 714-746-4862, 714-746-4862. Sau đây là phần thông báo. Lần này chúng tôi xin được cảm ơn một vị ân nhân ở danh đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giật Của Mẹ. Và về quỹ xã hội, ông bà Thuần Nguyễn tặng 50 đô. Như vậy quỹ có là 50 đô. Xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân Giờ Của Mẹ và quý ân nhân quỹ xã hội. Chúng tôi hằng cầu nguyện cho những ý chỉ của quý vị. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu và chúc phúc cho quý vị và gia đình.
Kinh xin ơn Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy thờ trong con để các ý nghĩ của con được thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy hành động trong con, để mọi việc làm của con được thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy uốn nắn lòng con, để con chỉ yêu những gì thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy thêm nghị lực cho con, để con bảo vệ những gì thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy canh giữ con, để con luôn luôn thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy nhắc cho con nhớ lời Chúa Kitô dạy mỗi khi có sự việc xảy ra. Amen.
Lời nguyện sám hối. Lạy Chúa Giêsu, sám hối không phải là điều dễ dàng, bởi lẽ chúng con không đủ khiêm tốn để nhận mình lầm lỗi. Chúng con ngỡ ngàng khi thấy Chúa là đấng vô tội mà lại đứng chung với các tội nhân. Chờ Thánh Gioan ban phép rửa, Chúa đã muốn nên bạn đồng hành với phận người mỏng giòn và yếu đuối chúng con. Xin cho chúng con biết thường xuyên điều chỉnh lối nghĩ và lối sống của mình, tỉnh táo để khỏi rơi vào ảo tưởng, thành thật để khỏi tự dối mình. Ước gì Chúa ban cho chúng con ơn hoán cải, dám đi đến những hành động cụ thể và chấp nhận những cắt tỉa đớn đau. Nhưng xin đừng quên ban cho chúng con niềm vui của gia kiêu, hạnh phúc vì được tự do và được yêu mến. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. 1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.